ที่มาของมันแต่ก่อนนั้นเป็นแค่เพื่อผู้อื่นมีการถือที่เยอะจมูกโดนเหงื่อมันตู้มันลามbất cứ việc gì cũng được, nhưng mà thực hiện trên đường đấy mình trở thành con người đạo đức, rồi trở thành con người tri thức, trở thành con người có ích trên cuộc đời. Đó là cái chìa khóa để mở cánh cửa tiến hóa đi vào, ta gọi là đi vào vô lượng thiện, có nghĩa là làm cái gì cũng được, chứ không có một cái nghĩa cố định nào.Tu pháp không nào cũng được, tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu kinh pháp quan, tu cái gì được, nhưng mà phải nắm được cái chìa khóa để mở. Nó có ba cái chìa khóa, thứ nhất là đạo đức. Con người không có đạo đức, con người đã bỏ đi rồi đó. Khi con người không có trí tuệ thì con người nó chấp pháp thì càng tu càng khổ.Cho nên chúng ta mở cái chìa khóa thứ nhất, ta mở xong rồi ta sẽ tiếp tục ta mở cái chìa khóa thứ hai bằng cái chìa khóa trí tuệ. Thì bây giờ thì chúng ta thấy khó rồi. Chìa khóa thứ ba là làm lợi ích cho cuộc đời. Thì cái người mà có đủ ba cái điều kiện đó thì cái người đó mới tu được kinh. Cho nên tu được kinh là sao? Thì lúc bây giờ người ta không làm gì nữa, cho nên kinh pháp quan là khó rồi. Ta gọi là vô tác mà diệu lực. Trước đó thì chúng ta có làm, nhưng mà khi mở cánh cửa pháp quan bước chân vào rồi đó, thì bây giờ không cần làm nữa. Không cần làm cho nên ta gọi là vô tác. Vô tác là không làmmà diệu lực là có một cái sức mạnh kỳ diệu, không thể giải thích, không thể cách nghĩa, nhưng mà đó là sự thật. Cái việc quan trọng nhất là chúng ta, cho nên cái này Đức Phật biểu thị bằng cái định vô lượng nghĩa, kinh vô lượng nghĩa rồi định vô lượng nghĩa. Định tức là không làm gì, ngồi yên. Khi đó Đức Phật ngồi yên mà cái gì xảy ra? Gọi là 18.000 thế giới hiện ra. Cho nên chúng ta làm việc này làm việc kia là cái này là cái bề mặt của cuộc đời, cái bề mặt của cuộc đời, của cuộc sống chúng ta về vật chất, tức là về hình thức bên ngoài. Ta đi chùa, ta lại Phật, ta tụng kinh, ta sám hối, ta bố thí, ta cúng dường, ta ngồi thiền, ta làm bao nhiêu công việc này. Cái này là hình thức. Nhưng mà bây giờ cái bên trong của nó ta mới thấy được làm cái này để nhằm mục tiêu gì. Cái quan trọng nhất đó là cái mục tiêu. Cái mục tiêu của nó quan trọng, chứ không phải việc làm quan trọng. Việc làm quan trọng nhưng mà mục tiêu của nó quan trọng hơn. Cho nên bây giờ nên tất cả các Phật tử nghĩ thầy không làm gì hết, thầy không làm gì hết, thầy ngồi yên, thầy không làm gì hết. Hay là Hòa Thượng Trí Tịnh là quanh năm suốt tháng ở trong thiền thất thôi, ngày ít có ra ngoài, chẳng đi đâu, cũng không tiếp xúc với ai, thầy không có làm gì hết. Nhưng mà Hòa Thượng là người lãnh đạo. Tại vì nếu mà rời lục căn thì tất cả đều biến mất. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, bỏ một căn nào đó, thí dụ như con mắt đi, cái người mù á thì họ đâu còn thấy sắc nữa, thì họ không biết được màu sắc. Cái người điếc á không phân biệt được âm thanh. Cho nên nếu căn mà đứt đó, thì cái trường hợp này thức không còn. Làm sao biết được? Tại vì có tiếp xúc này, lục căn lục trần, hai cái này hợp tác với nhau thì mới thành chuyện. Còn hai cái này mà cách ly thì cái trường hợp không có. Tại vì mình có thấy, mình có nghe, cho nên mình mới có cái bằng lòng và không bằng lòng, mới có cái an vui và mới có cái bực bội. Tất cả những cái này sanh ra, cái này thuộc về thức. mới có cái nhận thức nhé. Nếu không thấy thì không có phân biệt. Cho nên ta đi ta quan sát tất cả các cái chùa rồi, tại vì ta có quan sát ta thấy, cho nên ta mới nói cái chùa này đẹp, cái chùa kia xấu, cái chùa này lớn, cái chùa kia nhỏ. Tại vì có quan sát ta thấy, còn nếu mà ta không quan sát ta đâu thấy. Cho nên cái người mà tu, ta muốn đi vào cái thế giới này, ta bảo là bất giữ chư trần tắc đối, tức là lục căn với lục trần mà hợp với nhau thì sanh vô số tội. Cho nên lúc bây giờ lục căn và lục trần ta cách ly. Vì vậy mà những người tu thường họ có một cái ta gọi là đả thất hay là bế quan. Cho nên bế quan có nghĩa là đóng kín sáu cái giác quan mình lại, cái này lục căn đóng lại. Cho nên lục căn đóng lại rồi nữa thì lục trần có hiện cũng như không, hai cái này cách ly ra thì còn không có gì hết, tức là mình không thấy, làm sao có phân biệt. Mà lục căn không tiếp xúc lục trần thì lục thức không sanh. Cho nên 18.000 thế giới mà trên hiện tượng này nữa, sinh hoạt con người ta cắt bứt cái này ta bỏ, đây là thế giới của vọng, ta biết là khổ. Tại vì ta tiếp xúc với bất cứ ai và ta làm việc với bất cứ chỗ nào thì mới ban đầu chúng ta thấy cũng tốt, nhưng mà tiếp xúc nhiều lần hoặc là nói một vài câu chuyện hay là cùng làm việc với nhau lâu, việc sanh ra tốt mấy đi nữa thì cũng lại sanh thiện. Cho nên thầy thấy có nhiều người thưa với thầy, cái người kia tốt, người nọ tốt, người nói, nhưng mà lúc đó thì thầy thấy không quan hệ nữa. Thế tại sao vậy? Nó bây giờ nó không tốt nữa thầy. Hồi nãy con thấy nó tốt nhưng bây giờ nó chơi xấu rồi. Nãy nó tốt bây giờ nó xấu. Hồi năm trước nó tốt nhưng bây giờ năm nay nó xấu. Tất cả mọi cái này đều trở nên xấu đối với ta. Thì cái này phải chúng ta phải đạt vô trong cái nhiệm vụ. Đây trên bước đường tu ta, chúng ta làm. Tu như vậy chúng ta. Tại vì cuộc đời này là nói như thế. Cho nên cái người mà tu đi vào kinh Pháp Hoa bằng cái cửa vô lượng nghĩa này thì thường người ta có hai mặt. Hai mặt. Tại vì ta còn sống trên cuộc đời này thì ta nói ta không sống thì không được. Cho nên còn sống trên cuộc đời này thì ta phải sống. Mà phải sống thì ta phải có quan hệ với tất cả mọi người. Nhưng mà trong cái quan hệ với mọi người này thì cái trường hợp đó, ta không có đòi hỏi họ bất cứ gì nữa. Ta cũng không muốn là bắt họ phải nghe mình nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì ta phải sống với tất cả những người. Cho nên thì ta cứ sống. Ta sống sao cho nó tốt được đấy, ta sống. Thầy thì thường hay nghĩ đấy. Tất cả những cái người mà họ quấy rầy mình đó, thì thầy nghĩ thôi cho họ quấy rầy từ sáng tới chiều thôi, rồi họ cũng đi về nhé. Họ đi về. Cửa chùa đóng rồi họ đâu có tới đây la rối được nữa, thì họ cũng trả lại sự yên tĩnh cho mình. Đây là sự tất cả mọi người thầy tiếp xúc không làm mất lòng họ, là vì mình biết đó, mình không sống với họ lâu, cho nên mình cố làm được một việc gì tốt để mà lòng họ rồi mình sẽ đi. Đối với cuộc đời này là ta nghĩ được. Nhưng mà cái chính của ta đây là gì? Khi mà ta vào định vô lượng nghĩa xứ, định vô lượng xứ tức là ta vào bề trong, ta cắt bề ngoài đi. Cho nên một ngày ban ngày thì ta sống một cuộc đời, nhưng mà ban đêm màn đêm buông xuống rồi đó, không ai quấy rầy ta nữa thì ta lại sống ở bên trong. Nên bên trong chúng ta là có Phật, có Bồ Tát, có Hiện Thánh, có tất cả những người tốt này. Ta sống hai mặt. Ta sống cái mặt cuộc đời này ta gọi là Phật, nhưng mà ta sống cái mặt trong ta gọi là thực, tức là đây ta gọi là thế giới chân thật. Cái thế giới chân thật và thế giới sanh diệt, đây là cái người tu Pháp Hoa. Cho nên ban ngày thì ta sống với thế giới sanh diệt với tất cả mọi người. Thế giới sanh ta hiện sanh, thế giới diệt ta hiện diệt. Bây giờ đó màn đêm buông xuống thì bây giờ ta sống với thế giới vô sanh. Ta sống với thế giới vô sanh, tức là thế giới của Phật, thế giới của ta, thế giới của hiện tại. Đây là cái điều mà cái người tu Pháp Hoa của sao nên thầy hay thực tập cái pháp này, cho nên thầy thấy nó có nhiều nghiệp. Tại vì khi mình sống với Phật, với Bồ Tát thì chắc chắn các ngài cũng làm phiền mình. Mình tu với mình đã không muốn làm phiền ai thì mình biết là Phật Bồ Tát cũng không muốn làm phiền mình. Cho nên ban đầu khi mà thâm nhập cái thế giới Kinh Pháp Hoa này thì thầy thường hay có cái cảm giác, đó là cái trường hợp Đức Phật luôn luôn chiều mình, Bồ Tát luôn luôn giúp đỡ cho mình. Còn những người trần gian nào mới có cái họ chống cho mình, mới kia không có. Ở trong cái thế giới này mình phải hoàn toàn không? Cái thế giới này hoàn toàn. Thì ở trong cái thế giới này mình thấy gì? Ở trong thế giới chân thật, cái thật của cuộc đời này mình mới phát hiện ra. Phát hiện ra ở trong sáu đường sanh tử, từ địa ngục A Tỳ mà cho đến đến trời sắc lục căn, trong lục đạo tứ sanh, tất cả những cái này nó đều hiện ra hết cho mình. Hiện ra đó là thế giới sanh diệt, thế giới sanh diệt. Nhưng mà trong cái thế giới sanh diệt đó mình mới thấy được các vị Bồ Tát. Cho nên ở trong cái ánh quang của Đức Phật bảo rằng thấy được có Đức Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa nhị thừa và nhân thiên, rồi cũng thấy các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui, thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bậc bất thông. Thế ta thấy đủ chứ? Thì bây giờ tất cả các Phật tử muốn làm bạn với ai? Đây ta thấy rồi. Nhưng đương nhiên cái thế giới sanh diệt khổ não vô lượng này chắc chắn ta không thích được. Ta thấy có Phật ra đời ta đi theo ta tu chứ, ta theo Phật ta tu chứ. Cho nên cái niệm người tu Pháp Hoa là không hơn thua cái cuộc đời, là tại vì ta thấy Phật cho nên ta theo Phật. Ta theo Phật ta thấy ta an hơn. Còn ta hơn thua phải trái với những người này thì mình phiền. Cho nên trên bước đường tu nữa thì thầy đường nói đường mình còn xa và việc mình còn nhiều chứ. Mình đâu có thời giờ để mà phải trái hơn thua với những người này. Thấy mất thời giờ vô ích đó. Cho nên ta ngồi ta tranh cãi với người để ta được cái gì đấy mà ta lỡ mất cái cơ hội. Cơ hội này là gì? Đức Phật trong tâm chúng ta biến mất. Đây là gì? Cho nên ta cố gắng ta giữ cái Đức Phật trong tâm chúng ta. Vì vậy đó, mà nhiều khi thầy tiếp xúc với tất cả mọi người xung quanh đó, mà thầy sợ mất Đức Phật trong lòng mình. Cho nên đó, người ta nói mà thầy cũng không nghe, không để ý để nghe còn họ nói cái gì. Rồi bây giờ thì chỉ có một cái là gật đầu bằng lòng thôi. Thầy họ nói cái gì bằng lòng hết. Họ nói sao tôi nói cái gì thầy cũng bằng lòng hết. Thầy cũng bằng lòng. Đây là... Tại sao vậy? Vì thầy sợ Đức Phật ở trong lòng mình biến mất. Đức Phật trong lòng mình biến mất đó, cái này sợ sợ. Còn cái thế giới sanh diệt này biến mất đó, thì mình được an vui, được giải thoát. Đây là trên bước đường tu người ta. Cho nên những người này là những người mà mang lại cái khổ lụy cho chúng ta, thì loại ra khỏi chừng nào thì sống chừng nào thì ta được an lạc. Còn Đức Phật ngự ở trong lòng chúng ta đó, chúng ta thấy an lạc mà đưa Đức Phật ra khỏi rồi thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên cố giữ Đức Phật lại trong lòng mà ta lại sống với mọi người ở bên ngoài. Đây là thực tu đó các bạn. Ta nên cố giữ các vị Bồ Tát ở trong lòng chúng ta. Tại sao ta giữ? Giữ các vị Bồ Tát ta thấy họ thành tựu lục độ vạn hạnh, trụ bậc bất thối. Những người họ đạt được những kết quả tốt này, ta giữ lại họ trong lòng chúng ta để ta học tập những cái điều họ làm. Ta tập theo các vị Bồ Tát nhé. Các vị Bồ Tát làm, cho nên bây giờ những ngày tới với ta thì thì ta giữ Ngài lại, lưu Ngài lại ở trong trong nhà ta. Thế ở trong nhà chúng ta càng lâu chừng nào càng tốt thì nó ta học được những cái điều hay lẽ phải của Ngài. Hay gì chúng ta phải học những cái chuyện kia làm tiệm cho ta. Đó là ở trên bước tự tu. Cho nên là ta quan tâm tới nhiều nhất là các Đức Phật ra đời. Cho nên ta coi Đức Phật ra đời ở đâu, Đức Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa ở đâu, thì cái tâm thức chúng ta liền chuyển tới đó để chúng ta nghe, hướng tâm về Đức. Cho nên nhiều khi ta ở thế giới này mà tâm chúng ta hướng qua thế giới khác, chúng ta hướng như vậy để ta tu học. Cho nên Huyền Giác Đại Sư thì bảo là cái người tu tịnh độ thì thân ở thế giới Ta Bà nhưng mà tâm thì đặt ở thế giới Cực Lạc. Ở đây các Phật tử mà tu về pháp môn tịnh độ ai làm vậy? Đem cái tâm mình đặt ở trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, và mình nhìn thấy Đức Phật A Di Đà chứ không thấy cái khổ trần gian. Cái người đó vãng sanh. Người tu pháp hoa cũng thế. Cái thân ở trong thế giới Ta Bà này, nhưng mà cái tâm thì coi Đức Phật xuất hiện ở đâu ta đi tới đâu. Cái tâm là hướng tới đó, ta đi hướng tới Đức Phật. Thì bây giờ đó, Đức Phật xuất hiện ở đâu chúng ta không biết, nhưng mà ta muốn biết nó ta biết bằng cách nào? Ta nhờ đọc kinh Đại Thừa. Ta nhờ đọc kinh Đại Thừa. Cho nên tất cả các kinh Đại Thừa thì Đức Phật đều nói với chúng ta về hành trạng của các Đức Phật và các Bồ Tát. Ta đọc kinh Di Đà, ta đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, và ta thấy Đức Phật chỉ nói tới cái hành trạng của Đức Phật A Di Đà thôi. Ta biết qua thế này chứ. Hay là tất cả các Phật tử đọc kinh Dược Sư này, Đức Phật nói về cái hành trạng của Đức Phật Dược Sư và thế giới của Đức Phật Dược Sư. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta hướng tâm về Đức Phật Dược Sư theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Cho nên ở trong kinh mới nói là cái ánh quang từ bạch hào tướng của Đức Phật Thích Ca nó phóng đi và nó làm cho chúng hồi thấy. Chúng hồi thấy, cho nên ta vẫn thấy được. Mà thấy bằng cách nào? Tức là thấy theo ánh quang của Đức Phật, thấy theo cái trí tuệ của Đức Phật, mà trí tuệ của Đức Phật thấy đó được ghi chép lại trong kinh. Cho nên ta đọc ở trong kinh là ta thấy được trí tuệ của Đức Phật, thấy được ánh quang của Đức Phật. Đây là Đức Phật chỉ cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta quán tưởng thì chúng ta sẽ lọt vào cái giới. Đây là trên bước đường tu chúng ta đi vào cánh cửa vô lượng nghĩa đó. Cho nên ta thấy toàn cảnh, ta thấy có Phật, ta thấy có Bồ Tát, ta thấy có chúng sanh, ta thấy có địa ngục, A Tỳ, ta thấy hết cái này, ta thấy có chư thiên. Thì khi mà ta thấy như vậy đó, thì nếu cái tâm chúng ta nó chọn an vui, thì ta lưu trở lại trong lòng chúng ta là Phật, là Bồ Tát, là Hiền Thánh, là chư thiên. Chứ ai dạy gì đem A-tu-la địa ngục vô. Nhưng mà đa số người tu không nhận ra được chỗ này, cho nên không đem Phật vô mà lại đem địa ngục vô, đem A-tu-la vô. Thế mình đem A-tu-la vô, mình đem địa ngục vô, mình đem A-tu-la vô bằng cái nào? Một người nào đó kích động mình một cái gì đó, làm một cái việc gì đó mà mình thấy bực bội, thì mình lại nhớ tới người, mình liền nghĩ tới người. Nghĩ là gì? Tức là đem họ để vào lòng ta, đem cái người làm cho mình bực bội để vào lòng, để cho lòng mình bực bội lên. Lúc bây giờ đó mình hiện ra thế giới A-tu-la đa số. Cho nên ấy, tất cả các Phật tử muốn tu pháp hoa ấy, cái này chúng ta lại ra danh việc nào tốt chưa? Đem cái hình ảnh Phật Bồ Tát vô để loại cái này ra. Làm sao mà có những người họ đứng trước mặt chúng ta, họ khích cả ngày chúng ta không động? Làm sao mà họ chửi chúng ta cả ngày? Thế nên họ đem bạch tỷ ra họ cám dỗ chúng ta cũng không động. Nên Đức Phật nói là trời người đều cung kính Bồ Tát, cũng không lấy đó làm vui. Mình được cả loài người kính trọng, được cả chư thiên kính trọng, mà vẫn coi như đó bình thường. Nếu mà mình khởi lên tâm vui mừng á, thì mình đọa rồi. Tại vì trần gian này nữa, sau cái vui thì có cái khổ, sau cái vui nữa thì có cái khổ, cái khổ đi kèm theo sau cái vui. Không có cái vui nào mà không có cái khổ đi kèm. Cái thực cho nên bỏ cái vui trần gian thì chúng ta không có cái khổ trần gian. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Sau vui là tới khổ. Nhưng mà thường cái khổ nhiều hơn vui. Cho nên trên cuộc đời này thầy thấy khóc nhiều hơn cười. Tất cả chúng sanh này, cái phần lên nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn bốn biển. Cuộc đời này khóc nhiều hơn cười, buồn nhiều hơn vui. Vui thì trong thoáng qua cái nó biến mất. Như cô bé này nó mới thấm ý cái gì nó cười lên, đó là thoáng là nó mất liền, nó nhanh lắm. Nhưng mà cả một cuộc đời mình nó kéo dài mấy chục năm đó, cái khổ đó là cái khổ kinh. Mà nếu ấy mình hưởng thụ cái vui này nhé, thì càng về sau mình càng khổ càng thấm, và càng về già càng khổ thêm. Tới chừng mình già đi thì lúc bây giờ nữa cơ thể mình yếu, cho nên tất cả những cái bức bách nhiều hơn, cái hành hạ mình nhiều hơn, còn cái mình làm được ít hơn, và người ta chiều chuộng mình ít hơn, cái này mất lần. Mình đã thành nghiệp rồi, mang nghiệp rồi đó, thì cái này chỉ có khổ thôi. Thế thì mới ban đầu hút một điếu thuốc thì thấy được, nhưng mà tới chừng nghiện rồi đó thì hết thuốc rồi, không có thuốc hút nữa. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái thực chất là Đức Phật nói là bỏ nghiệp chứ đừng tạo nghiệp. Mà đa số nó là chúng sanh cứ ưa tạo nghiệp. Cái nghiệp mình không có nhưng mà tự tạo chỉ cho khổ. Bây giờ không biết hút thuốc lá sướng chết nữa, mà tập cho quen hút thuốc lá rồi. Đến thường thầy hỏi mấy Phật tử, thầy hỏi ngày nó hút mấy bao, ngày hút hai gói, bao nhiêu tiền rồi. Để khi mà hút như vậy nữa, bây giờ lên máy bay người ta không cho hút nữa. Thầy có lần thầy đi với mấy người mà nghiện hút lá, tội nghiệp lắm. Lên máy bay bay từ đây qua bên Tây mất 12 tiếng hồ, không cho hút điếu thuốc nào hết. Ngồi đó mà ngáp mà chảy nước mắt nó mũi ra, khổ sở vô cùng vô tận. Còn mình không có nghiện này mình thấy nhẹ nhàng, đâu có vấn đề gì đâu. Mấy ngày không hút cũng không sao. Còn họ đó, nếu mà nửa tiếng hồ có điếu thuốc thì không thấy đường, không thấy đường, đọc sách cũng không được, thiên hạ nói cũng nghe được. Cho nên cái người tu này là cái gì bỏ được mình bỏ, cái gì mình bỏ được, tức là nghiệp mà bỏ được thì bỏ, còn nghiệp mà chưa tạo đó thì đừng tập, đừng tập cho quen, thì lần lần mình mới đi vô trong cái chỗ đẹp đó. Cho nên cái trần duyên này là chúng ta cắt lần thì cánh cửa giải thoát bên trong hiện ra, hiện ra cho tới một lúc nào đó đó mà hai cái này nó cân bằng. Nó cân bằng giữa ngày và đêm, nó cân bằng giữa cái thế giới sinh diệt và thế giới niết bàn, hai cái này cân nhau. Thì như vậy đó là chúng ta mới ở trong cái trạng thái cân. Rồi đến lần chúng ta thấy cái thế giới niết bàn nó nặng hơn, nặng cân hơn lần. Đây này quá trình tu thôi. Cái thế giới mà vật chất này nó nhẹ với chúng ta, nó nhẹ lần. Cái mối quan hệ với mọi người trên cuộc đời này chúng ta cảm thấy nó nhẹ lần, nhưng mà cái mối quan hệ của ta với hiện thân với Phật nó nặng lắm. Ta có cái thích thú này. Hay nói cách khác đó, là chúng ta đọc kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy vui hơn là chúng ta nói chuyện trên cuộc đời. Đây, cái người đó là người bắt đầu. Cho nên đây ta gọi là người có căn lành. Người có căn lành là tu vô lượng nghĩa, ta nhập vào trong cái thế giới này lần nữa chúng ta mới có căn lành. Thì bây giờ đó, ta vào cái cánh cửa phổ hiền kia đó, thì Đức Phật nói là cũng nhờ có căn lành chúng ta mới vào được. Nên tất cả các Phật tử mà tu được hôm nay đó, cũng nhờ có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ. Có trồng căn lành rồi cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, chúng ta không sanh vào trong thế giới Hồi giáo, nên chúng ta cũng không sanh vào trong cái thế giới Ấn Độ giáo, ta không sanh vào trong cái thế giới mà của các tôn giáo khác. mà ta sanh vào trong cái đất nước Việt Nam chúng ta đa phần theo Phật giáo. Đây là cái căn lành chúng ta mới sanh đây chứ. Chứ nếu mà những người không có căn lành sanh qua Iraq thì bây giờ sao rồi? Sanh qua bên Iraq đây, khổ chứ. Đây là cái sự thật. Cho nên ta có căn lành. Mà phải nói thật đó là những người đang ngồi trước mặt thầy đây là những người có căn lành rất lớn. Cho nên ta sanh ra ở trong một cái giai đoạn đất nước chúng ta thịnh vượng. Trong cái giai đoạn mà suốt chiều dài này đấy, hơn 30 năm không có chiến tranh, thành không đánh nhau, không chết nữa. Chứ còn 30 năm trước đó, thì ngày nào nữa chúng ta thấy cũng có những cái nấm mồ mới xây lên chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ở trong 30 năm rồi đấy, chúng ta phải nói là cái nước Việt Nam chúng ta an lành nhất, an lành nhất cơ. Và Phật pháp chúng ta cũng phát triển mạnh nhất. Ở đây có đông người tới mà nghe pháp tu hành như thế này không thấy trong lòng mình ấy, phải lo phải sợ bất cứ cái gì hết. Mình không bị cấm đoán, không bị khó khăn, không bị gì hết, mình tu không có gì hết. Đây là cái điều mà chúng ta có căn lành rất lớn, chúng ta mới sanh vào trong cái thời điểm này chúng ta mới tu. Chứ nếu sanh ở đất nước Việt Nam chúng ta mà 30-40 năm về trước đó là chỉ có đánh nhau và chạy giặt thôi, lo đói lo khổ chứ làm gì mà ta có thì giờ ta ngồi để ta tu. Cho nên đây là cái căn lành của chúng ta. Cho nên cái cánh cửa mà Pháp Hoa là cái cánh cửa vô lượng nghĩa, cánh cửa chúng ta vô đó thì từ nơi cái chỗ đó chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới phát huy lên. Thì cái gì đó mà ở trong cái thế giới thiền định chúng ta thấy được, ta làm được đó, cái này gọi là cái pháp vô vi đó, nó có một cái tác động rất là lớn. Đó là cánh cửa mà chúng ta nói. Rồi kế tiếp theo đó, thầy mới nói là cái cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô hiền. Cánh cửa vô hiền là cuối kinh. Tại vì đầu kinh là cánh cửa vô lượng nghĩa và cuối kinh là cánh cửa vô hiền. Muốn đi vào cửa nào vậy? Nhưng mà cái cánh cửa vô lượng nghĩa đó, chúng ta đi vô đó, thì chủ yếu nói trong cái thời Đức Phật còn tại thế, và chủ yếu đó là nói cái tinh thần tự lập chúng ta nhiều hơn. Nên ta tự phát huy đạo đức, ta tự phát huy trí tuệ, rồi ta làm để cho cuộc đời ta được tâm an lạc để đi vào thế giới vô nghĩa. Cái này là cái con đường tự lực. Nhưng mà Đức Phật biết cái người đời sau, tức là sau khi Đức Phật diệt độ rồi, cái con đường tự lực này không có. Tức là không có Đức Phật trên cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ nên cái con đường tự lực của chúng ta rất là khó. Tại vì nương với Phật, nương với Thánh Tăng thì cái trường hợp này ta tu rất là dễ. Nhưng mà chung quanh chúng ta nó toàn là người ác, người xấu, người hung dữ, người làm chuyện mà ta hiền lành làm sao vậy? Các Phật tử nghiệm xem. Đây là khó. Mà thầy nói rõ đó, là bây giờ đem bỏ chúng ta qua bên Iraq đi, phải không? Muốn hiền cũng khó hiền lắm. Ở đây ta hiền dễ rồi, nhưng mà bên kia sao? Dù có hiền nó cũng treo cổ mình. Cái này là sự thật. Cho nên sau Đức Phật diệt độ, sau Đức Phật diệt độ đó, thì thường người ta đi vào cánh cửa phổ hiền. Tại sao ta vào cánh cửa phổ hiền đây? Cái này vậy. Tức là tự lực cộng với tha lực. Tức là mình nỗ lực tu hành và cộng cái sự hộ trì của Bồ Tát phổ hiền. Đây là cái chuyện chính. Hồi nãy là mình tự tu thôi, bây giờ không phải mình tự tu nữa, mà mình nhờ cái lực của phổ hiền gia trì, cho nên có khác đi. Đó là cái điều quan trọng nhất đó, chúng ta. Cho nên như thầy nói là nếu không nhờ lực của phổ hiền gia trì thì thầy không sống tới bây giờ. Tại vì sanh ra trong cái thời kỳ chiến tranh rất là nguy hiểm, cái chết cái sống nó kề cận với nhau thôi. Nhưng mà mình thoát được tất cả những cái nạn tai để sống được thì mới biết được cái này. Nhờ cái sức phổ hiền gia trì tới, cho nên thầy chọn cái cánh cửa thứ hai để đi vô. Cái cửa này là sau khi Như Lai diệt độ, Cho nên ta thấy rõ là Phổ Hiền Bồ Tát hỏi sau khi Như Lai diệm độ phải làm thế nào để có kinh này. Còn kinh Vô Lượng Nghĩa là có Như Lai hiện tiền đây, ta Như Lai đang ngồi đây, Như Lai đang dạy đây, cho nên ta nghe, ta học, ta tu thì được rồi. Nhưng bây giờ nó sau khi Như Lai diệm độ, tức là bây giờ trên đời đâu có Đức Phật đâu. Nếu Đức Phật vào Niết Bàn rồi, trên đời này không có Đức Phật thì mình tu bằng cách nào đây? Tức là nó không có cái người mẫu. Hồi nãy nó có cái người mẫu, mình tu vậy. Bây giờ không có người mẫu khác cả. Thế nên có người mẫu là sao? Thế nên Ngài Xá Lợi Phất cái nhìn thấy Mã Thắng Tỳ Kheo, cái là thấy tâm mình được an lạc. Tại cái bậc chân tu đức hạnh. Mà bây giờ trên đời này ta tìm được một người đức hạnh mà làm cho phiền não chúng ta rơi rụng xuống, cái này khó có lắm. Mà cái người chọc tức chúng ta nhiều hơn. Khi mà thầy bắt đầu đi tu thì tức là những người mà gây khó khăn mà cứ chọc tức chúng ta, thành nhiều hồi ức lòng quá, nó không để cho tôi tu. Tôi muốn tu mà nó không chịu để cho tôi tu, tức chết là được. Cho nên đây, tại mình gặp thánh tăng thì tự nhiên cái tâm mình an lạc liền, nhưng mà gặp ác tăng thì mình sung lên liền. Cái này rõ nhỉ? Đây là cái sự thật. Thế nên chiều nữa có một cái Phật tử nào đó gọi điện thoại thầy, nhưng mà tiện một ông thầy nào đó, cái Phật tử này mới đi chùa lần đầu gặp cái ông thầy đó là bất mãn rồi, nhấc điện thoại lên gọi thầy hỏi có phải là thầy trưởng ban trị sự không? Thầy nói dạ tôi đây. Nói ông thầy này cũng làm vậy vậy thầy thử chịu nổi không? Phải không? Cho nên các Phật tử nghiệm xem, nếu mà mình mới tu mà mình gặp những cái người như thế thì mình khó chịu chứ, phiền não dễ sao. Thầy mới nói với cái bà nào đó thầy không biết, thầy nói thôi bây giờ thầy mất sửa sẵn đi giảng kinh thôi, để ngày mai đi bà tới thành hội rồi sẽ giải quyết. Không biết chuyện gì thì chưa biết nữa, mà biết là bà ta bực bội. Cho nên trên đời này nếu các Phật tử nghiệm xem, gặp những người bực bội nhiều hơn là gặp những người mà an vui. Gặp được cái người an vui thì sẽ sao? Ta gặp cái người đó họ hiền lành, họ đức hạnh, họ có đức hạnh cho nên ta thấy an vui được. Còn ta gặp những người kia nó gây an, rồi về gặp được Đức Phật đó, thì cái trường hợp đó đắc quả là hắn. Cho nên trong cái thời Đức Phật tại thế đó, người ta đắc đạo dễ, tại vì có Phật có thánh tăng ta dễ. Còn bây giờ không có Phật tại thế thì thánh tăng cũng không có. Ta đi vô chùa rồi ta gặp thầy này, thầy kia, thầy nọ, cái ta bằng lòng thì ít, nhưng mà cái ta không bằng lòng thì nhiều hơn. Cho nên ta rất khó tu. Đây là sự. Nhưng mà sau khi Đức Phật diệt độ, tức là ngay bây giờ chúng ta, cho nên ta lại yêu nhục. Ngài Phổ Hiền hỏi mình, cho nên sau khi Đức Phật diệt độ rồi thì đương nhiên cái người mà không có căn lành thì không tu được, người không có căn lành thì không thể nào tu được. Tại cái người có căn lành, cho nên ở trong lòng chúng ta mới khởi lên cái niềm tin Phật, ta mới có cái ý thức muốn đi chùa. Đây tất cả những người mà đều có cái ý thức muốn đi chùa, muốn lễ Phật là những người này có căn lành. Chứ còn những người mà không có căn lành á, nhiều khi họ thấy chùa họ khó chịu, làm sao mà tu được? Đang quy định rõ, tức là người có căn lành, có căn lành cho nên thấy chùa tự nhiên mình thích và đi vô chùa, mình muốn lại vào chùa để lại Phật ngắm cảnh. Cái này là cái người có căn lành mới tới chùa, còn không có căn lành không tới này. Đó là điều thứ nhất, là chắc chắn chúng ta ai mà cái này có căn lành chúng ta mới tới chùa. Nhưng mà chỉ còn sợ có một cái đấy, cái căn lành chúng ta có mà ít, mà nghiệp ác chúng ta nhiều, cho nên ta tới ta không gặp được người tốt, ta không gặp được thầy hiền bạn tốt, mà chúng ta tới ta gặp những cái người gây khó khăn cho ta nhiều hơn, cho nên ta có thể nản chí, ta có thể bỏ cuộc. Cho nên căn lành chúng ta còn non kém, mà gặp phải cái cái điều bất như ý đó thì chúng ta có thể bỏ tu. Ta có thể bỏ tu. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên cái căn lành của chúng ta có rồi. Nhờ có căn lành rồi nữa, ta mới được Phật hộ niệm. Cái người có căn lành á thì được Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm á thì bây giờ đến ngày mới chỉ cho chúng ta đi trúng đường. Nên thầy á thì đó, có lẽ là thầy tu được tới ngày nay nên là nhờ Phật chỉ đường cho thầy đi. Tức là đi trúng đường. Đi tới cái chùa nào có thể tu được đó, Đức Phật chỉ mình đi tới đó. Còn mấy cái chùa kia mình không vô. Đấy là trên bước đường tu nhé. Thế nên chùa có nhiều chùa, nhưng mà có chùa mình tới tu được, mà có chùa mình tới tu không được. Bây giờ nhờ Phật chỉ đường. Thế nên nhờ Phật chỉ đường cho mình. Vì mình có căn lành cho nên Phật hộ niệm. Thế nên Phật hộ niệm tới cho mình. Cho nên lúc bây giờ nữa, tự nhiên hộ niệm là sao? Tại vì nhờ có căn lành cho nên Đức Phật mới hộ niệm. Hộ niệm tới mình được. Thì thầy nói đó, là ví như bây giờ tất cả các Phật tử đó, mà ai có một cái điện thoại cầm tay được không? Cái điện thoại cầm tay đó thầy ví như căn lành. Nhưng mà có cái điện thoại cầm tay đó, thì bây giờ đó ai họ muốn liên hệ với mình đó, thì họ liên hệ được chứ. Còn mình không có điện thoại cầm tay đó, đâu ai biết mình đâu gọi. Cái này là sự thật đó. Thì bây giờ đó mình có căn lành, ví như mình có cái điện thoại cầm tay, cho nên mình được chư Phật gọi tới. Phật hộ niệm tức là Phật gọi tới cho mình. Cho nên Phật gọi tới cho mình có nghĩa là cái người này có căn lành, người này có căn lành cho nên người này có được cái tánh linh. Đây xin nói được. Cái người có cái tánh linh. Cho nên người có tánh linh nó khác với cái người bị quỷ ám. Cái người bị ma ám khác. Cái người bị ma ám thì họ trở thành mờ. Họ phạm phải những cái sai lầm. Cho nên ma nó dẫn lối quỷ đưa đường thì mình sẽ đi tới cô cốt cộng đồng như vậy. Thế mình đi vô chỗ đó sao mình đi vô chỗ tu được? Còn bây giờ đó Phật chỉ cho mình, Phật chỉ cho mình cho nên lúc bây giờ tự nhiên hoặc là bạn họ chỉ mình, hoặc là ở trong cái tánh linh của mình đó, mình nghĩ ra được cái chỗ đó có một bậc chân tu. Ví dụ bây giờ tất cả các Phật tử có những người bạn họ biết, họ chỉ cho mình và tu thiền nữa. Dạ tôi muốn tu thiền, thôi đi lên đài, đi lên trúc lâm, phải không? Cái này ta chỉ đi trúng tuyến cho mình, ta chỉ cái này trúng chứ. Còn nếu mà mình không có căn lành thì lúc bây giờ mình định đi chùa, bà muốn đi chùa, tôi muốn đi hành hương thì nó chỉ mình tới cái chỗ chùa nào ấy mà chuyên môn hành hương đấy, chỉ mình đi hành hương, mình đi đâu rồi mình được cái gì đây? Thành ra đi lên trên Đà Lạt tu thiền, lên trên Hoằng Pháp niệm Phật khác, nhưng mà đi hành hương đi chơi thì chuyện này còn khác nữa. Đây là thật. Nên thầy là thầy đã cái khi mình đi hành hương á, đúng nghĩa của nó là gì? Mình tới những cái thánh tích. Bây giờ như thầy đi hành hương Ấn Độ, thầy tới Bồ Đề Đạo Tràng, thầy ngồi ở dưới cái gốc cây, thầy tưởng hình dung ra khi xưa Đức Phật đã từng ngồi đây mà thành Phật, cho nên tạo cho mình có cái mối quan hệ, có một cái đồng cảm với Phật ở trong quá khứ. Cái chỗ này hành hương mới có gì là đi tới các thánh tích. Cái thứ hai là mình đi hành hương nếu mình nghe cái chỗ đó có một vị danh tăng, có một vị danh tăng, cho nên mình tìm tới để mình cầu học xem ngài có dạy mình cái gì không. Ví dụ bây giờ đó nghe nói là hòa thượng Trí Tịnh đó, hòa thượng chuyên tu, thì bây giờ đó mình đi tới đó để mình hành hương tới chỗ này đó, mình chỉ cần vào đảnh lễ được hòa thượng dạy cho mình một vài câu thôi thì mình cũng học được cái kinh nghiệm của mình. Còn mình đi suốt ngày mệt mỏi rồi nữa, đi về không có được gì hết đó. Cái này chưa nói đó, là nó dẫn mình đi vô mấy cái chỗ tà thần quỷ vật, cái này nguy hiểm. Phải không? Nó biết mình có cái chuyện gì đó buồn phiền lo lắng, nó là bà đi không, tôi dắt bà lên ông thầy bói kia, ông coi hay lắm, ông thầy bói kia ông coi hay lắm, ông thầy kia đó là coi tướng giỏi lắm, ông thầy nọ nó bói bài đó, chết rồi. Đấy, nếu mà cái người không có căn lành nhưng mà có cái ác nghiệp đó thì nó tới nó giận chứ, nó tới nó giận đi vô tới chỗ kia. Mình gặp thầy bói, thầy bùa, thầy gãi, mấy thầy. Thế nên nhiều người khi mà lọt vô trong cái thế giới này rồi đó, họ mới về, họ mới thưa với thầy, cái bây giờ sợ quá, không biết làm sao thầy. Đấy là sự thật. Cho nên mình thiếu căn lành thì lúc bây giờ nó sẽ dẫn mình đi vô mấy cái chỗ. Mà mình có căn lành thì lúc bây giờ nó Phật chỉ đường cho mình, chỉ đường cho mình. Cho nên tự cái tánh linh của mình nó dục cho mình muốn đi tới cái chỗ đó, muốn đi tới cái chùa đó để gặp cái thầy đó, để học được một cái gì đó. Nên cho nên thầy đi vào Phật đường Nam Việt học và thầy đi sang Nhật học đó, thầy nói cái này là Phật chỉ đường, cái này là Phật chỉ đường cho mình đi, mình đi trúng đường như vậy đó, cho nên mình mới học được và mới lên được, chứ không nó đi lạc của đường khác thì không rồi. Cho nên nhờ có căn lành thì lúc bây giờ đó, có căn lành rồi mà được Phật hộ niệm thì cái này Phật chỉ đường cho mình. Nhưng mà muốn Phật chỉ đường cho mình á thì cái tâm mình phải tịnh chứ đừng động. Tại cái tâm mình mà động á, tức là mình kẹt vô tiền tài danh lợi đó, thì ma sẽ dẫn. Thế nên người mà nhiều cái tham vọng á thì kia nó dẫn. Tại những người mà đi coi thầy bùa thầy bói là sao, đi chuột ngải là sao? Tại vì cái tham vọng. Thế nên có bà thì đi chuột ngải để đem về bỏ cho chồng mình. Ở đây có ai đi chuột chưa? Đem về bỏ cho ông, bỏ cho ông rồi ông khờ khờ dại dại rồi nó sợ quá mới lên thưa với thầy, không biết sao. Ông nhà con vợ ông khờ khờ dại dại, ông hơi khùng khùng này. Thì hỏi tại sao vậy? Tại vì người ta bày con lên cái ông thầy kia chuột ngải. Đấy, sự thật. Đấy là cái sự thật ở trên bước mình. Tại cái tà tâm của mình, cho nên nó mới dẫn mình đi được. Chứ mình theo Phật mình đâu bị cái này. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy mình là sao? Phải ở trong chánh định. Tức là tâm mình yên tĩnh thì mới quan hệ được với Phật Bồ Tát. Tức là Phật muốn độ mình, muốn cứu mình, muốn truyền tin xuống cho mình, nhưng mà bị nhiễu sóng. Nhiễu sóng tức là tâm mình động. Tâm mình động cho nên lúc bây giờ đó truyền xuống không được. Vì vậy đó mà người ta bảo đó, Bồ đề bản vô thọ, Bồ đề bản vô thọ, xuân đáo hoa khai, minh cảnh diệt phi đài. Minh cảnh diệt phi đài gì mà nguyệt hiện ra thì quên rồi. Tức là không cần này. Nhưng mà cái hồ nó lắng yên á thì lúc bây giờ trì thành nguyệt hiện. Tức là khi mà cái hồ mình đã đào xong cái mặt nước phẳng á thì ánh trăng sẽ hiện vô. Cho nên cái tâm mình đứng yên thì Phật hộ niệm tới cho mình được. Mà cái tâm mình nó trao á thì trăng nó vỡ, cho nên tâm mình trao đó thì đây ta gọi là nhiễu sóng, cho nên Phật không nhà bị thành. Mà quỷ nó sẽ tới. Cho nên mình cứ lầm tưởng quỷ là Phật, ma là Bồ Tát, mình đi theo nó mình chết. Những người tu lần điên khùng hết thì là tại vì cái lý do nhận là ma quỷ là Phật là Bồ Tát, cái này là chết. Cho nên tâm mình hoàn toàn lắng yên thì lúc bây giờ đó là Phật mới hiện vào được, mới hộ niệm. Đây là những cái điều kiện mà Đức Phật nói ở trong cái pháp hộ niệm đó. Cho nên tâm phải lắng yên. Bây giờ đến cái hoàn cảnh khó khăn mình không tự giải quyết được á thì các Phật tử nên làm sao? Cái người tu pháp hoa lên thắp ba cái hương, rồi đó lại Phật xong rồi ngồi yên. Ngồi yên đó mình niệm Phật hay mình tụng kinh, để cho cái tâm mình nó yên lần tới mức độ nào đó tự nhiên cái đầu nó sáng ra là giải quyết việc tốt. Cái này là thầy thường làm. Cho nên khi mà cái hoàn cảnh nó khó khăn nhiều đó thì thầy không tiếp xúc với ai nữa, thầy sợ tâm mình loạn. Tại vì khi mình tiếp xúc đó, một người một tiếng, một người một ý đó, nó dồn trở lại đó làm cho rối đi. Cho nên cái mặt nước không phẳng, do đó Phật không gia vị tới được, cắt đứt hết tất cả các cái trần duyên. Lại Phật xong rồi nhé, tụng một thời kinh rồi ngồi yên đó, thấy tâm mình hoàn toàn yên, tự nhiên cái đầu nó sáng lần đó, biết mình phải làm gì, mình đi đâu và nhờ ai, đi đúng thì cái trường hợp. Cho nên không có Đức Phật trên cuộc đời thì mình phải tìm Phật bằng cách đó. Mình phải tìm Phật bằng cái cách đó là mình ngồi yên để mình gặp Phật từ ở trong tâm mình. Tại vì không có Phật trên cuộc đời, cho nên không có Phật trên cuộc đời thì bây giờ mình mới tìm Phật ở trong lòng mình chứ, trong tâm mình. Đó là cái điều mà chính mà thầy đã chuẩn. Mà cái khi đó kiểm tra lại thì biết sao? Cái khi mà Phật hiện vào trong lòng mình, cái này được gọi là trì thành nguyệt hiện, tức là ao mà đào xong rồi đó, có nước rồi đó thì mặt trăng hiện vô. Mà khi Phật hiện vào trong lòng mình đó, thì cái tham thân sân phiền não tự nhiên biến mất không còn. Mình có cảm giác bây giờ mình cũng không giận ai nữa, mình cũng không buồn ai nữa. Mọi chuyện này mình coi như là đối với mình không còn cần thiết nữa, không cần phải gì gọi là giải thích hay là minh quan hay gì, chuyện này không có đâu. Tại vì cái khi mà Phật lực gia vị tới rồi nữa thì tự nhiên trong lòng mình nó hiện lên bốn cái tâm Phật, gọi là từ bi hỷ xả. Ai làm cái gì Phật ý mình, cái này mình sẵn sàng tha thứ bỏ qua hết buồn. Cái này là thực chất. Ai làm được cái việc gì tốt mình nghe thì mình mừng cho họ, chứ mình không có ganh tị. Thế mà khi các Phật tử thấy người này làm được mà mình còn khó chịu đó với họ đó, mình biết Phật chưa giao việc được. Hay là mình nhớ trong chuyện nào trong quá khứ mà mình giận họ đó, cái này Phật không gia bị tới được. Cho nên khi Phật gia bị tới rồi đó thì mình có cái hỷ xả từ bi, trong lòng mình thấy an vui. Cho nên mình muốn chia sẻ cái nguồn vui của mình cho tất cả mọi người. Và ai mà rơi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ được đó, mình sẵn lòng. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì bây giờ nếu ai đủ bốn cái điều này đó thì biết mình tu pháp hoa được. Tức là không có Phật trên cuộc đời, tức là Phật diệt độ rồi, nhưng mà nhờ có trồng căn lành ở Phật quá khứ, cho nên bây giờ nếu Phật mới hộ niệm tới cho mình, Phật hộ niệm được tới cho mình, do đó mà trong lòng mình có được bốn cái tâm Phật và là từ bi hỷ xả đấy. Và lòng mình luôn luôn lúc nào cũng yên tĩnh và muốn giúp đỡ người khác chứ không muốn hơn thua những người khác nữa. Thì đây là cái trường hợp chúng ta có điều kiện để vào cánh cửa Phật hoa sau Phật diệt độ. Mà khi chúng ta vào cánh cửa này hay là ta tu như thế đó, thì bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đó, người nào mà tu như vậy đó thì Ngài sẵn sàng ủng hộ. Cho nên này mới có cái tha lực này. Nên cái tự lực của mình là tu như thế này, cái tha lực là Phổ Hiền giúp đỡ. Cho nên tất cả các Phật tử là nên nhớ cái này, tức là kết hợp giữa cái tự lực và cái tha lực. Có tự lực thì mới có tha lực, còn mình chỉ nhờ người không thì không bao giờ có. Mình phải làm người ta mới giúp mình được, chứ còn mình không làm mà mình chỉ nghĩ là người khác sẽ giúp mình thì cái này không bao giờ có. Cái này thuộc về tà chứ không phải Phật. Mình quyết mình tu, nhưng mà bây giờ gặp khó khăn thì Ngài mới cứu mình, Bồ Tát mới cứu mình. Vì vậy đó mà một mặt đó, mình nỗ lực mình tu, mà có những cái người khó khăn gây khó khăn cho mình ấy, thì Bồ Tát Phổ Hiền sẽ giữ cái này lại, sẽ giữ cái này lại để giúp mình ấy, ngăn cái khó khăn này và biến cái khó khăn này trở thành nên thuận để cho mình tu. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, Phổ Hiền giúp chúng ta là như thế. cho nên nó có muôn ngàn khó khăn, nhưng mà sao mình lại vượt qua một cách dễ dàng, là cái này là nhờ sức vô hiện. Còn nếu mà không có sức vô hiện thì cái trường hợp không qua được, tức là mình sẽ gục ngã, tức là nhờ Phổ Hiền Bồ Tát giữ. Nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát giữ được đó, cho mình đó, là mình phải có một cái nỗ lực tu, cái nỗ lực tu. Mà trên thực tế đó, kinh nghiệm đó, thầy thấy rất là rõ. Bây giờ có một người nào đó gây sự với mình mà mình không chống trả, mình hiền lành đó, thì lúc bây giờ những người khác đó, họ thấy cái bất bình này đó, họ mới can thiệp, họ mới giúp mình, họ cứu trợ. Chứ còn mình cũng khởi lên cái tâm mà phiền não tham sân rồi đó, hơn thua, thì họ giang ra ngoài, họ đứng họ coi, để cho hai cái con quỷ này nó đấu nhau nữa. Để hai quỷ này đấu nhau mình coi chứ, mình can thiệp luôn chứ. Còn bây giờ nó thấy một cái người này tu hiền lành như vậy, nhưng mà những người này ăn hiếp ta, cho nên động máu anh hùng lên cứu. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm thầy. Cho nên mình càng hiền lành bao nhiêu thì mình lại càng được Phật hộ niệm và càng được Phổ Hiền Bồ Tát chân chứng. Cái này là cái điều quan trọng nhất đó, các Phật tử phải nhớ mà tu thì mới được. Gặp cái chuyện mà khó khăn đó, thì chúng ta phải nỗ lực tu, ta phải nỗ lực nhiều hơn để giữ cái tâm cho thanh tịnh. Chỉ nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát thì lúc bây giờ ta nhờ cái lực vô hình kia nó cứu chúng ta mà ta thoát được cái tai nạn. Đó là cái việc thứ nhất để mà chúng ta vượt qua khó khăn là trong cái thời này ta tu. Cái việc thứ hai là cái trường hợp mình tụng kinh mà mình không hiểu, mình tụng hoài mà không hiểu, không thuộc lắm, tụng kinh không hiểu. Thì bây giờ đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói cái người mà tụng kinh mà không có hiểu, không hiểu nghĩa thì sao? Cái người này nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân, thường trú pháp thân của Đức Phật. Phải nên ngồi suy nghĩ, tức là suy nghĩ về Đức Phật. Ta nên nghĩ về Đức Phật nhiều. Ta nghĩ về Đức Phật khi ta ngồi đối với chúng ta, ta hình dung về Đức Phật. Cho nên lúc mà thầy tu cái pháp này, thầy nhìn đâu cũng thấy Phật. Ta nên nhìn núi cũng thấy Phật, nhìn mây cũng thấy Phật, nhìn biển cũng thấy Phật. Tại lúc mà mình nhìn đâu mình cũng thấy Phật hết chứ. Đây là trên bước đường tu. Rồi mình nhìn tất cả chúng sanh mình cũng thấy là Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mình thấy trên đời này ai cũng là Phật hết, có nghĩa là ai mình kính trọng được hết. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà không hiểu cái nghĩa của kinh mà tu theo cái dạng này thì cái trường hợp này lần lần thấy tất cả mọi hiện tượng trong trời đất này là Phật, rồi tất cả mọi người đối với chúng ta cũng đều là Phật. Khi mà chúng ta thấy như vậy đó, ta thấy tất cả, thì bây giờ sao? Bồ Tát Phổ Hiền sẽ hiện hình dạy bảo chúng ta. Hiện hình bằng cách nào? Tức là hiện hình làm bạn lữ của chúng ta mà khai thị chúng ta. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Tại vì khi mà cái tâm mình tốt được như vậy rồi thì lúc bây giờ ta mới phát hiện ra tất cả những người bạn tốt ở chung quanh chúng ta có chứ không có. Những người bạn tốt ta, họ khai thị, họ giúp đỡ, làm cho chúng ta hiểu. Cho nên này mới là làm cho thấu đáo tôn chỉ của kinh này. Làm cho thấu đáo tôn chỉ của kinh, đây là Phổ Hiền giúp chúng ta ngồi suy nghĩ về thường trú pháp thân mà được Bồ Tát Phổ Hiền hiện hình dạy bảo ta. Hiện hình này là hiện làm pháp lữ đồng hành, tức là bạn đồng tu với ta. Cho nên khi mà chúng ta chưa tu đến cái người này có thể là cái người mà ác và hại chúng ta. Nhưng bây giờ ta tu đúng theo cái lời dạy này của Đức Phật rồi thì lúc bây giờ cái người ác hại này trở thành những người mà thiện tri thức của chúng ta, có thể giúp chúng ta, có thể làm cho chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu sắc. Đó là bạn pháp lực. Đây là trên bước đường tu cái thứ hai. Cái thứ hai mà chúng ta nhận được lực của Phổ Hiền. Gia bị là Phổ Hiền gia bị qua một cái người bạn khác, mà cái người đó họ là người bạn tốt đối với ta để làm bạn tu hành. Đó là trên bước đường tu. Ở đây ai mà tu mà không có bạn tốt á, thì nên làm. Rồi đó chúng ta sẽ có bạn tốt. Bạn tốt đó là ai? Tức là Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới cái người đó và khiến cho cái người đó tới với chúng ta để làm bạn với chúng ta mà giúp đỡ người ta tu. Đây là những trường hợp thứ hai. Ta sẽ có bạn tốt trên cuộc đời. Cho nên cái người tu theo Pháp Hoa thì thường là học có nhiều bạn, mà bạn với mình tốt. Bạn tốt có thể không tốt với người khác nhưng mà vẫn tốt với mình. Đó là trên bước đường tu, những kinh nghiệm thầy thấy cái này rất rõ. Qua tới cái thứ ba nữa là này, này gọi là kiếp thất. Tu 21 ngày ra. Tại vì khi mà chúng ta có hai cái điều kiện trên rồi, phải không? Các Phật tử nên nhớ, có hai cái điều kiện trên rồi nên thì điều thứ ba này thực hiện mới được. Hai điều kiện trên là gì? Cái điều thứ nhất á, là cái trường hợp mà ác ma tới hại Phổ Hiền che chở. Cái điều thứ hai đó là ta không hiểu nghĩa kinh mà được bạn bè giúp đỡ chúng ta làm đây. Họ giúp đỡ ta để ta học được, ta hiểu được chứ. Hai cái điều này có rồi nữa. Khi mà ta được yên ổn, Phổ Hiền gia bị ta được yên ổn, ta có bạn bè tốt giúp đỡ chúng ta, dạy chúng ta nhiều cái cách mà tu hành rất tốt rồi, thì bây giờ cái thứ ba này chúng ta phải tu. Chứ còn chúng ta nghe không mà chúng ta không tu thì cũng như không có gì hết đó. Thế nên Đức Phật nói là giống như cái người mà cứ kể hết tất cả món ăn phải không, nhưng mà không bao giờ ăn thì không thể no được, không thể sống được. Cái quan trọng nhất đó là phải ăn, chứ không phải là kể món ăn. Món ăn là giới thiệu thôi, nhưng mà cái người đó phải thưởng thức món ăn, phải sống được. Cho nên pháp đó là phải thực tập, phải tu để chứng. Chứ còn nghe không mà không tu không chứng thì cũng như không thôi. Nghe rồi đó thì cái này pháp của Phật cũng trả lại Phật, còn mình khổ đau mình cũng rơi vào thế. Nghe rồi phải thực tập, phải tu. Cho nên lúc bây giờ mình mới thực tập. Thực tập đây là ta gọi là gia hành Phổ Hiền trong 21 ngày tu. 21 ngày tu tích cực đây. Thì thường ở trong 21 ngày gia hành ấy, ta làm gì? Cái này là gia tốc, tức là ta làm nhiều hơn. Ngày thường thì chúng ta cũng tu, nhưng mà ta tu từ từ. Còn ở trong 21 ngày ta thử 21 ngày ta chuyên thôi. Ta không làm chuyện gì hết nhưng mà ta dành cho cái vấn đề tu của ta là gì? Tu là ta cố 21 ngày này ta thực tập những cái gì ta học được ở thầy, ta học được ở bạn, ta đã hiểu được ở trong kinh, thì ta đem ra ta áp dụng. Ta áp dụng những cái đó trong cuộc sống ta, thì này ta gọi là tu gia hành. Cho nên trong 21 ngày gia hành ấy, thì thường á, mới ban đầu đó thì người ta tu xong một tuần lễ đầu để người ta tập, tuần lễ sau ta trụ và tuần lễ sau ta xuất, ba tuần. Thành như vậy đó, ba tuần, nhưng mà thiệt ra ta chính tu có một tuần thôi, còn một tuần ta tập đi vào và một tuần ta đi ra. Từ ở ngoài đi vào định thì ta mất hết một tuần ta mới vào được. Rồi nhé, vào định rồi nhé, từ trong định ta ra ta mất một tuần ta xả. Đây là trên bước đường tu đó, thì thầy thấy họ đều làm như vậy. Thành cái tuần lễ đầu á, thì bây giờ để chúng ta mới tập cái gì vậy phải làm quen lần, chứ không thể làm một lượt mà chúng ta có được. Cho nên thường ngày chúng ta làm việc rồi ta đi lại nhiều, ta có cái sinh hoạt này, nhưng mà bây giờ ta bắt đầu tu á, thì cái này ta cắt lần, ta cắt bớt trong một tuần lễ đó. Thì ta bớt cái gì đây? Thì các Phật tử tập bớt ăn bớt ngủ phải không? Thành ra ta bớt ăn bớt ngủ mà ta gia tăng thời khóa lại Phật, sám hối, ngồi thiền nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu ta này. Ta bớt ăn bớt ngủ ta tập cái này. Ta bớt tiếp xúc với mọi người, ta không nói gì hết mà ta dành bây giờ ta đọc kinh. Thì cái trường hợp đây là cái tuần thứ nhất ta tập cái này cho nó quen. Nó quen á, thì những người nào mà ăn nhiều á, thường thường mỗi ngày ăn nhiều, ăn 4-5 lần, ngủ 7-8 tiếng đồng hồ nữa, thì cái trường hợp đó trong cái thời gian này ta bớt lần. Một tuần này ta tập, ta bớt lại cho tối thiểu á, là một ngày ta ăn được 1 lần. Ta không ăn nhiều nữa. Tức là tập cho được cái mức mà Đức Phật quy định á, là một ngày ta chỉ ăn một lần thôi chứ ta không ăn nhiều lần. Thì cái tuần thứ nhất này ta tập cho được cái này. Và một ngày đó trong lúc đó ta chỉ ngủ mấy tiếng? Ngủ được mấy tiếng? Ngủ được 5 tiếng phải không? Thành ra một ngày chúng ta ngủ chừng 5 tiếng thôi, còn trở lại nữa là bao nhiêu? Ta còn lại tới 19 tiếng đồng hồ, 19 tiếng đồng hồ nữa để ta tu. Ta nói 19 tiếng đồng hồ đó là chúng ta tu, ta tập ta lấy thôi, bây giờ cho 5 tiếng đi, hay là trường hợp mà bớt nữa đó là 4 tiếng, 3 tiếng thì cái trường hợp này càng hay. Rồi tới cái định mức cao nhất của họ đó, một ngày cho ngủ 1 tiếng thôi, tức là 11 giờ ngủ 12 giờ thức. Tại vì cái này đó, thầy có tập rồi, cái khi mà bên Nhật tu đó thầy có tập, người ta gia hạnh là như vậy đó. Tức là 11 giờ ngủ, 12 giờ bắt mình thức dậy. Cái giờ mà thiên hạ ngủ hết đó là cái giờ đó, là giờ mình thức dậy. Thức dậy để mình ngồi thiền, để rằng mà mình vào trong cái thế giới, cái thế giới Phật như vậy. Tức là chúng sanh ngủ hết rồi đó, chúng sanh ngủ hết rồi thì ta thức đó, thì bây giờ chúng ta mới tiếp cận được. Đó, cho nên người ta bảo là cái giờ mà tốt nhất đó, tu đó là cái 12 giờ đêm. Ta giờ tí đầu giờ đêm, tức là 12 giờ đêm á, mà cho tới 2 giờ sáng á, thì cái giờ này là cái giờ mà tốt nhất cho ta. Cho nên người ta chỉ ngủ 1 tiếng thôi, 11 giờ ngủ, 12 giờ thức, 12 giờ đêm á, rồi thức luôn cho tới 11 giờ ta người ta ngủ được. Ta tập mà cho đạt được tới cái mức như vậy đó, thì khi mà chúng ta làm ăn á, thì chúng ta ăn một ngày một bữa tập chúng ta. Thì đây là mới tu đó, trong tuần lễ ta tập cho được cái, được cái đó. Một ngày ta ngủ 1 tiếng, một ngày ta ăn 1 bữa, ăn lần rồi. Thì như vậy đó, cái tuần thứ hai thì ta vào định. Phải không? Cái tuần thứ hai người ta vào định. Mà khi tuần thứ hai vào định đó, thì suốt cả cái tuần thứ hai này đó, là chúng ta không ăn gì hết mà chúng ta không ngủ. Ta không ăn mà ta không ngủ nữa. Thì thay vì trong cái lúc đó, đó ta vẫn thiền. Thiền tức là không ngủ. Cái người tu thiền là cái người không có ngủ. Thành ra đây là một cái sự tu hành nó đặc biệt. Họ ngồi yên một chỗ. Thành ra các Phật tử nghiệm làm sao, tại sao mình phải ngủ? Cho nên tới chừng tu rồi mới phát hiện là cái người tu không có ngủ. Tại sao ta ngủ? Tại vì ta mệt quá cho nên ta phải ngủ. Ta mệt ta phải ngủ nhé. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nhé, mà chúng ta thấy cái người mà lao động chân tay nhiều, phải không? Nó lao động chân tay nhiều á, thì cái trường hợp cái người này phải ngủ nhiều, phải ăn nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu á, chúng ta không có lao động chân tay cơ thể, làm việc nặng nhọc nhiều, cho nên cái năng lượng trong cơ thể không có tiêu hao nhiều, cho nên ta giảm ăn được. Cái này là sự thật. Ta không có làm việc mệt cho nên ta buồn ngủ. Nên kinh nghiệm bản thân này thấy rõ đó. Khi nào thì làm việc mệt quá sức đó, thì nó mệt quá cho nên có thể ngủ thiếp đi vậy. Nhưng mà bình thường không làm việc nhiều đó, thì cái trường hợp này ít ngủ. Ta ít ngủ, ta ít ngủ, nhiều người mình sợ mất ngủ, mình sợ phải. Cái ít ngủ này đó là tại vì do cơ thể chúng ta không cần thiết. Chúng ta không ngủ đó, ta không ngủ mà ta vẫn tỉnh, ta vẫn sáng đó, thì cái này được. Còn cái người mất ngủ mà lờ lờ lững lững, dại dại điên điên á, thì cái này là mất ngủ thiệt, phải không? Cái này là bệnh á. Còn bây giờ là chúng ta không thấy buồn ngủ, không thấy buồn ngủ, người ta dại gì ta ngủ. Cho nên cơ thể không mệt thì không ngủ. Cho nên thiền sư dạy chúng ta hãy đói thì ăn, mà mệt thì ngủ. Mà bây giờ chúng ta không mệt thì ta không ngủ, ta không đói thì ta không ăn. Đây là sự thật trên con đường tu. Cho nên từ đó qua tuần thứ hai ta bắt đầu ta thử nhịn đói một tuần, thành ra nhịn ăn nhịn ngủ thử một tuần xem, thành ra hai thực hiện được. Thì trong lúc mà một tuần lễ mà họ không ăn không ngủ đó, thành ra không ăn không ngủ thì cái trường hợp này đó, họ mới có thể thâm nhập vào trong cái thế giới thiền định được, tức là họ mới có thể du hành qua các thế giới Phật được. Đây là sự thật. Mà cái này thầy thấy có nhiều người thực hiện được chứ không phải là khó khăn lắm đâu nhé. Tức là nhịn đói không ăn một tuần lễ, nó không sao, mình tưởng đâu là khó lắm, nhưng mà cái này không phải, không phải khó. Không ăn thì cái trường hợp này là chúng ta không lao động, tức là không làm việc. Không làm việc thì cái trường hợp không ăn không ngủ thì, cho nên thầy hỏi mấy thầy nhập thất đều giống nhau hết. Tức là trong cái lúc mà nhập thất thì người ta không ăn không ngủ, cái chuyện này chuyện bình thường. chứ không phải là bệnh không? Còn trong lúc mà chúng ta phải làm việc đó, nó hao năng lượng, cho nên lúc bây giờ ta phải ăn, ta phải ngủ. Còn bây giờ chúng ta mệt sao ta ngủ được? Cho nên trong lúc đó, ta ngồi yên đó, ta ngồi yên đó, cơ thể chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta gọi là nghỉ chứ không phải là ngủ. Thiền nữa là họ nghỉ. Họ ngồi yên đó nhưng mà cái cơ thể họ được nghỉ ngơi, mà cái tâm thức của họ hoạt động. Thôi ngưng ngay đây được rồi.